Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2010. Bà Pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là phương cách cõi trói. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói là cởi trói, có lẽ là đại chúng sẽ thắc mắc ai trói mình mà mình phải cởi. Kỳ thực không ai trói mình hết, nhưng mà tự mình trói mình. Và khi nghe nói là tự mình trói mình, nhiều khi đại chúng cũng thắc mắc là tại sao tự mình là trói mình. Thì bài pháp phương pháp cởi trói chúng tôi sẽ nói để cho đại chúng nghe. Vấn đề đầu tiên hỏi là ai là cái người trói buộc chúng ta. Như cái lần chúng tôi nói đó, tự mình trói mình. Bởi vì nguồn gốc của mọi sự ràng buộc là ái dục. Ái dục mà có là do vì vô minh. Ái dục nằm trong vô minh. Vì vô minh và ái dục cho nên chúng ta không có thấy đúng sự thật. Và vì không thấy đúng sự thật cho nên chúng ta tự đồng hóa mình với sắc, thọ, tưởng, hành thức và coi thân ngũ uẩn của chúng ta là thật sự của ta. Coi thân ngũ uẩn là ta, là của ta, cho nên chúng ta cứ chấp chặt vô đó mà rồi càng ngày tự chúng ta trói buộc chúng ta nhiều thêm hơn. Với sự hiểu biết lầm lạc như thế đó, cho nên chúng ta hành động sai lầm. Và như thế tức là chúng ta tạo nghiệp. Nghiệp trong quá khứ đưa đến quả trong hiện tại. Rồi trong hiện tại chúng ta là tiếp tục tạo nghiệp. Cứ như thế mà ràng buộc lẫn nhau. Rồi vòng lẫn quẩn cứ trở đi trở lại mãi mãi từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Và đó cũng là lý do lý giải cho chúng ta có nhiều người cứ thắc mắc tại sao tôi ăn hiền ở lành nhưng mà tôi cứ gặp những chuyện gì đâu đau khổ rắc rối phiền muộn nhiều quá. Trong khi đó những người người ta ăn ở thức nhân ác đức nhưng mà người ta là sống hạnh phúc, giàu có, an vui. Tất cả những gì mà chúng ta có hiện nay, hay là người khác có trong hiện nay, không phải là ngẫu nhiên mà có, mà do vì chúng ta tạo. Như trường hợp nói là hiện tại tôi là người an hiền ở lành, nhưng mà tại sao tôi cứ khổ, tôi cứ gặp nhiều thứ nó làm cho tôi buồn phiền lắm, thì đó là cái nghiệp duyên mà chúng ta tạo đau từ hồi nào. Bây giờ chúng ta mang đến cuộc đời này, bây giờ chúng ta đang chịu. Và những gì mà chúng ta cho là an hiền ở lành đó, làm việc phước thiện đó, trong một lúc nào đó, trong đời hiện tại này, ở tương lai, hoặc là kiếp sau, hoặc là nhiều kiếp sau nữa, chúng ta thọ hưởng. Còn trong khi đó, những người mà họ ăn ở thất nhân ác đức, nhưng mà họ giàu có sung sướng, là tại vì trong đời quá khứ họ đã tạo nhiều cái phước duyên, cho nên phước quả đó bây giờ họ hưởng. Đó là lý do cho chúng ta biết là chúng ta mang nghiệp hay là mang phước từ nhiều đời nhiều kiếp đến hiện tại. Và mãi mãi vô lượng kiếp về sau nữa. Cho nên nếu mà trong hiện tại mà chúng ta có được phước báo tốt đẹp mà không biết tu nhân tích đức, không biết giữ của, không biết tạo thêm phước lành, thì phước đó hưởng một lúc nào đó nó hết đi, nó trở lại cái nghiệp duyên xấu. Đó là một cái sự khích lệ để cho chúng ta phải làm những gì trong cuộc đời hiện tại này. Nếu mà chúng ta đã có phước duyên đầy đủ, ráng cố gắng tiếp tục làm để giữ của mà chúng ta có, hay là phước nghiệp chúng ta có. Còn nếu mà những gì trong hiện tại này chúng ta chưa được như ý, thì chúng ta cố gắng tu tạo phước lành để nhờ cái duyên đó mà chúng ta chuyển đổi ác nghiệp của mình. Nơi tiếp xúc tạo tác nghiệp duyên đó là thân miệng ý. Tuy là ba nguồn gốc tạo nghiệp này, nhưng mà ý là chủ động, là dẫn đầu. Tại vì có ý nghĩ cho nên mới có hành động và mới có lời nói. Cho nên một lúc nào đó, nếu một người kia mà có cái thái độ giống như đánh hay là mắng, thì tại vì đã có nghĩ rồi, nghĩ nhiều lắm rồi, cho nên đến một cái giây phút đó cần phải thể hiện cái hành động hay là biểu lộ ra cái lời nói. Ý nghĩ phát sinh do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, có nghĩa là khi mà mắt thấy những cái gì mà mình bực bội, mình khó chịu, hay là tai nghe những cái gì mà mình khó nghe, rồi cái mắt thấy, tai nghe đó nó chứa chất lâu ngày trong cái tâm thức, một lúc nào đó nó bực quá phải thể hiện ra cái hành động. Do vậy đó mà khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần và chịu ảnh hưởng những cái khuynh hướng tâm tánh ngủ ngòm trong tàng thức, những tâm tánh ngủ ngòm trong tàng thức có thể là tốt, có thể là xấu, khi mà gặp những cái chuyện xấu thì những cái nghiệp ác xấu xa đó nó đã có từ trước rồi, bây giờ gặp thêm nữa nó đánh thức dậy. Thành ra vì vậy mà cái nghiệp ác nó càng mạnh hơn. Hay là trong những cái tích tụ nằm trong tàng thức của chúng ta, những cái phước duyên tốt đẹp, bây giờ gặp thêm những cái điều tốt thì cái phước duyên đó nó trỗi dậy, nó làm cho mạnh thêm. Như vậy khuynh hướng tâm tánh này nó nằm trên nền tảng vô minh hay là vô thức. Vì vô minh cũng có vô minh gốc và vô minh ngọn, cho nên trong cái tiến trình đưa tới hành động đó, chúng ta thấy có ba tầng. Tầng thứ nhất á, sâu dưới đáy là lớp tâm tánh ngụ ngầm trong luồng nghiệp thức mà chúng ta đã mang theo với chúng ta từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Khuynh hướng tâm tánh này nằm trên nền tảng vô minh và gây ảnh hưởng đến tư tưởng. Lớp thứ hai, tức là lớp trên, kế đó là tư tưởng phát sinh do sáu căn khi mà tiếp xúc với sáu trần và chịu ảnh hưởng của khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm trong tâm thức. Và lớp cuối cùng biểu hiện ra ngoài bằng hành động và lời nói. Và như vậy có lần chúng tôi nói đó, sở dĩ mà chúng ta có cái thái độ, có hành động, có lời nói, nó không phải ngẫu nhiên, mà nó gặp nhiều rồi, tích tụ trong cái tàng thức của chúng ta nhiều rồi, bây giờ đến lúc nó hiện bày ra. Như vậy chúng ta không có ngạc nhiên khi nói nghiệp quả hay là phước duyên tiềm tàng sâu ẩn bên trong tâm tánh, trong đó có năng lực ngủ ngầm như là vô minh và ái dục, vân vân và vân vân. Những năng lực này nó ngủ ngầm bất động, nhưng mà có thể phát khởi trỗi dậy bất cứ lúc nào nếu mà có cơ hội. Đó là tầng lớp dưới đáy sâu. Như khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tức là có sáu thức, bản chất của những tư tưởng này như thế nào thì tùy theo cái khuynh hướng tâm tánh vốn sẵn ngủ ngầm trong nghiệp thức mà chúng ta mang từ các kiếp sống ở trong quá khứ cho tới hiện tại. Thành ra vì vậy đó, như trong cùng một cảnh ngộ xảy ra như nhau, nhưng mà đối với người mà có cái tâm tánh mình cho là nóng nảy thì giận dữ, bực bội, khó chịu, la hét, có cái thái độ rất là dễ sợ. Còn người mà có cái tâm tánh từ bi, nhu hòa thì có những cái tư tưởng cũng trong cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà lời nói của họ rất là dễ thương, rất là dịu dàng. Cái phản ứng của họ không có nghiêm trọng giống như những người mà có cái tâm tánh mình cho là nóng nảy. Cũng như thế đó, khi mà đứng trước một pho tượng Phật, nếu là một người Phật tử thuần thành thì chúng ta có những cái tư tưởng tôn kính, chúng ta biết phước, biết tội ngay. Nhưng mà đối với người thường, không là phải là Phật tử, thì những người đó hay dửng dưng. Còn người mà sẵn có ác cảm với Phật giáo thì sanh tâm bất mãn. Thế nên trước một hoàn cảnh, cũng là một con người như bao nhiêu con người khác, nhưng mà cái sự cung kính, phản ứng nó khác nhau. Dẫu sao đi nữa thì ngày nào mà chưa chứng đắc quả A-la-hán thì tâm tánh vẫn còn nằm trong vô minh. Đó là tầng lớp thứ nhì, có thể so sánh với ý tưởng muốn cầm một cây diêm quẹt. Cuối cùng, do sự thúc đẩy của những tư tưởng phát sinh, những ý nghĩ thấm nhuần từ bi hỷ xả, hay là những tư tưởng tham lam, sân hận, si mê, ganh tị, vân vân và vân vân, chúng ta có những hành động thanh cao hiền đức, hay là có những cái hành động hung ác bạo tàn. Hành động này nó cũng như là cái ngọn lửa phực lên, ví như có người cầm quẹt, cầm một quẹt, quẹt diêm quẹt vào, người đó sẽ thấy lửa. Và dùng lửa đó có thể là thắp đèn, có thể là nấu bếp, hay là có thể thiêu đốt một vật gì đó. Đây là tầng lớp thể hiện ra bên ngoài. Lớp trên nhất, nó ví như là băng tuyết ở trên mặt biển. Chúng ta chỉ thấy nó nổi lèo bèo mà chúng ta không thấy chân của nó. Với trí tuệ có mặt, chúng ta đã chứng ngộ thực tướng của tất cả các pháp. Chúng ta thấy tất cả đều là vô thường, thấy tất cả đều là khổ, thấy tất cả đều là không có ngã, không có cái tự tướng của nó. Nhận thức chắc thật rằng không có một cái gì có thể gọi là ta và của ta, tự nhiên chúng ta sẽ không còn ái, và do đó có thể chấm dứt tiến trình sanh tử và thoát khỏi cái vòng đau khổ luân hồi. Do vậy đó, mà một lúc nào đó, mặc dù cũng sống trong cuộc đời này, nhưng mà nếu chúng ta sớm ý thức được rằng khi mà chúng ta càng chấp chặt những cái gì mà chúng ta cho là của ta đó, nó càng đau khổ nhiều ghê lắm. Chính vì cái nào cũng là của ta, cho nên khi mà đụng tới ta hay là của ta là chúng ta thấy mất mát liền. Mà thật vậy quý vị, nếu mà cái chiếc xe đó đang đậu ngoài đường, nó không phải là của ta, ai có đập bể kính cũng không sao. Nhưng mà nếu là của ta, khi mà thấy người ta đập bể kính xe là mình đau khổ liền. Là tại vì biết là mình sẽ sửa, mình sẽ tốn tiền. Thì cũng vậy đó, khi mà nói ta, cũng cái tên đó, người ta chửi, người ta kêu mắng, nhưng mà không phải ta, thì mình thấy nó dửng dưng lắm. Nhưng mà nếu tên đó là tên ta, là chúng ta bắt đầu phản ứng chửi lại. Cho nên những cái gì ta, là của ta, thì tự nhiên chúng ta không còn một cái bình tĩnh nữa. Như chúng ta đã biết, chúng ta hiện hữu trên cõi đời này bị tham dục, bị hiểu ái, chấp kiến, vô minh nó che lấp và dẫn dắt chúng ta trôi dạt đắm chìm trong vòng sanh tử luân hồi từ kiếp này cho đến kiếp khác. Vì thế mà muốn cắt đứt mọi cái ràng buộc mà chúng ta tự trói, thì trước hết là chúng ta phải thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ để mà chúng ta thấy đâu là chánh đạo, đâu là mê lộ, để mà chúng ta chọn con đường để mà chúng ta đi. Chính vì thế mà chư Tôn Đức cứ khuyên, bằng cách nào đó chúng ta phải thân gần những người bạn tốt khi mà chúng ta chưa có trí tuệ, một trí tuệ sáng suốt chỉ đạo, thì chúng ta cần có những người bạn tốt để họ chỉ đường cho chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta sống trong cuộc đời, cha mẹ sinh ra mình, kiến thức có được là nhờ thầy dạy, kinh nghiệm có được, thành tựu sự nghiệp trong cuộc đời là nhờ bạn bè. Nhưng mà phải là những người bạn bè tốt, chứ còn đối với những người bạn bè xấu đó, họ sẽ hướng dẫn chúng ta đi vào những chỗ sai lầm, họ hướng dẫn chúng ta về hướng đau khổ phiền muộn. Thành ra vì vậy đó là phải cẩn thận trong cái vấn đề lừa bạn mà chơi. Tuy là một số trong chúng ta cũng biết như vậy, nhưng mà là không muốn từ bỏ những cái đam mê về vật chất, luôn luôn chạy theo khát ái, luôn luôn bị vô minh tham vọng nó chi phối. Đa phần chúng ta là không nhận chân được cái thân phận đọa đày của mình trong cái kiếp trầm luân. Hơn thế nữa là không mấy ai có thể dám nhìn thẳng vào thực trạng, nhìn vào cái sự ràng buộc của chính mình. Vì thế mà chúng ta cứ mãi chìm sâu trong bể khổ vì tưởng bãi mồi danh lợi là chân hạnh phúc, mà không biết rồi đây đó mình sẽ ngã gục ở một phương trời nào, mà cứ tưởng mình là đang hướng về một cái tiền đồ sáng lạng. Nhiều người nghĩ như vậy và chạy theo giống như là rượt theo một cái ảo ảnh không thật. Một lúc nào đó ảo ảnh nó không còn nữa, mình cảm thấy chơi vơi. Chỉ có ánh sáng trí tuệ mới có thể dập tắt ngọn lửa ái dục. Chỉ có ánh sáng của trí tuệ mới soi đường chỉ lối cho chúng ta, xé toang cái màn vô minh đó để đưa chúng ta đến nơi giải thoát. Một khi mà trí tuệ phá tan vô minh, khi vô minh không còn, tức là ái dục không còn. Và không còn ái dục tức là không có đau khổ. Vì lẽ đó mà Đức Phật không những đã đánh thức chúng ta dậy, mà Ngài còn chỉ cho chúng ta cái phương cách quăng đi cái gánh nặng trong cuộc đời. Làm thế nào để chúng ta thoát ly những cái nô lệ, những cái ràng buộc của chính mình. Những nô lệ, những ràng buộc này, xin xác nhận định là một lần nữa, là không ai bắt chúng ta gánh, mà cũng không ai ràng buộc chúng ta cả. Chỉ là tự mình kiếm dây mà buộc mình. Mà càng buộc càng chắc, càng chắc là càng không tháo gỡ được. Như vậy bao lâu còn đắm chìm trong bãi mồi danh vọng, bao lâu chúng ta còn bị ràng buộc trong cái ái dục vô minh, thì bấy lâu chúng ta chưa thể có cuộc sống bình yên, chưa thể có cuộc sống hạnh phúc được. Nhận thức được điều này, những ai thực tập giáo pháp của Phật thì những người đó sẽ có cái khả năng làm cho tâm thanh tịnh. Thanh tịnh ngay bây giờ trong cuộc đời này, chứ không phải để đợi một cái đời kiếp nào khác. Và cũng xin nói rằng là không ai cho chúng ta cái sự an vui thanh tịnh này, mà từ chúng ta. Như vậy khi mà một lúc nào đó chúng ta quyết định thực tập giáo pháp giải thoát của Phật, thì lúc đó là chúng ta an lạc hạnh phúc ngay. Trong cuộc đời hiện tại này sẽ an lạc hạnh phúc, và sau đó sẽ tiến dần tới cứu cánh giải thoát. Đó là cái chuyện xảy ra, không có cái gì là mơ hồ cả. Như vậy từng bước một hướng dẫn chúng ta đi từng căn bản thực sự. Và như vậy nó đòi hỏi chúng ta phải thực sự thực hành. Như chúng ta đã biết, những ách nô lệ ràng buộc chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi, nguyên nhân và sức tàn phá chính là những đam mê ái dục, chạy theo bả vinh hoa phú quý. Có sáu phương pháp không những có tính cách đạo đức mà nó còn rất là phù hợp với khoa tâm lý trị liệu pháp ngày nay mà Đức Phật nói. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng dùng đây là những cái chìa khóa, hay là những con dao bén, hay là những cây kéo thần diệu để chúng ta cắt đứt những cái sự ràng buộc mà chúng tôi gọi là cái phương pháp cởi trói. Sáu phương pháp này, thứ nhất là thấy pháp, thứ hai là hàng phục, thứ ba là tỉnh thức, thứ năm là kham nhẫn, thứ tư là kham nhẫn, thứ năm là xa lánh, và thứ sáu là hủy diệt. Bây giờ trước hết nói là thấy pháp thì thấy như thế nào? Nghĩa là chú tâm quan sát bằng trí tuệ để mà chúng ta thắng nội tâm và ngoại cảnh. Trong tâm tư của chúng ta lúc nào cũng có những cái ý nghĩ tốt và những cái ý nghĩ xấu. Những ý nghĩ đó nó luôn luôn luân lưu trong tâm tư của chúng ta mà không có bộc lộ ra ngoài, thì gọi là nội tâm. Ngoại cảnh tức là những gì mà chúng ta thấy ở bên ngoài, chúng ta đối diện với bên ngoài, là tốt cũng được, là xấu cũng có. Đức Phật dạy về phương diện chủ thể có hai cách chú tâm. Tâm chuyên chú hợp lý và tâm chuyên chú phi lý. Tâm chuyên nhất hợp lý tiêu biểu như là chúng ta phải chuyên tâm hành trì. Như đối với người Phật tử đó, tâm chuyên nhất vào cái việc tụng tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Hoặc là chúng ta chuyên cho chú vào cái việc thiện. Nói chung là chúng ta chuyên tâm nhất trí vào những cái việc làm mà nó không có cái tính cách phá hoại bản thân của chính mình, mà nó có cái khuynh hướng là giúp cho tất cả mọi người cùng có cuộc sống an vui hạnh phúc cho chính, như chính mình vậy. Còn chuyên tâm phi lý, như là chúng ta chú tâm theo dõi những cái chuyện thị phi không có liên quan gì đến cái thân thể của chúng ta, nó không có liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta, nó không có liên quan gì đến người thân của chúng ta cả. Có nhiều người thích làm những cái việc tào lao thiên địa mà người ta nói là tào lao ba láp á, tức là những cái chuyện đó nó không có liên quan gì tới mình cả, mà mình cũng theo dõi, mình cứ bơi móc, đó là những cái chuyện thị phi, những cái chuyện không có lý, không có liên quan gì đến chúng ta, thì chúng ta đừng có nên chuyên chú vào. Thành ra vì vậy đó, nếu mà chúng ta bỏ được những cái chuyện đó ở bên ngoài thì cứ bỏ. Về phương diện đối tượng thì cũng có hai, tức là pháp đáng chú tâm và pháp không đáng chú tâm. Như nói về pháp đáng chú tâm, như thấy có người ăn hiền ở lành, biết tu nhân tích đức, chúng ta nhìn lại bản thân của mình, nhìn lại coi mình có làm được giống như người ta hay không. Rồi chúng ta dùng cái gương của những người ăn hiền ở lành đó làm cái tấm gương để mình học hỏi theo. Chẳng hạn như nói là bây giờ ở Việt Nam mình có một nhà toán học rất là giỏi, đó là giáo sư Ngô Bảo Châu. Ông được cái giải thưởng toán học rất là tài. Đó là cái tấm gương mà chúng ta khuyến khích con em của mình, là con hay là cháu, nên bắt chước cái tấm gương của ông đó để mà học cho thành tài. Đó tức là những cái pháp đáng chú ý. Từ sách tấn mình, làm sao cho giống người đó hay là hơn người đó. Còn trong khi đó những pháp không đáng chú ý, như là những người mà rượu chè, cờ, bạc, đam mê, trụy lạc, chúng ta tự nhắc nhở với mình, đối với những người mà đam mê, trụy lạc như vậy, cái gia đình đó là cái gia đình thiếu phước. Những cái ông chồng hay là những cái bà vợ đó, vì vô duyên cho nên gặp những cái ông chồng hay là những cái bà vợ, nó không có xứng đáng. Cho nên chúng ta đừng có bắt chước theo. Và kêu con cái không có nên bắt chước những cái thứ đó. Đó là những pháp không đáng chú ý. Những cái đam mê trụy lạc chúng ta không nên bắt chước đua đòi. Như vậy nếu mà tâm chuyên nhất vào các cái pháp không đáng chú tâm, thì những cái phiền não, đau khổ nó chưa phát sanh, nó sẽ phát sanh. Còn nếu mà chúng ta chuyên tâm vào những cái pháp đáng chú ý, thì những cái phiền não đã có, nó từ từ nó tiêu diệt. Tức là khi mà chúng ta chú tâm vào những cái pháp không đáng chú tâm, thì phiền não chưa có nó sẽ phát sanh, và các phiền não đã có rồi nó sẽ tăng trưởng. Còn trái lại, nếu mà tâm chuyên nhất hợp lý vào các pháp đáng chú tâm, thì các cái phiền não chưa có nó sẽ không phát sinh, và những cái phiền não có rồi nó tự tiêu diệt. Và người biết dùng tâm chuyên nhất hợp lý vào các pháp đáng chú tâm thì suy nghĩ như thế này. Một khi mà thấy những cái tấm gương xấu, chúng ta có một cái sự tự nhủ ngay. Đây là khổ. Đây là nguyên nhân của sự khổ. Đây là nơi diệt khổ và đây là con đường đưa đến diệt khổ. Nghĩa là tự chúng ta thấy ngay cái con đường mà chúng ta làm. Nhờ với tâm chuyên nhất như thế mà những cái loại kiết sử như là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ nó sẽ bị tiêu diệt ngay. Mà khi những cái kiết sử nó không còn, tức là chúng ta đã cởi trói một phần nào rồi. Bởi vì quý vị thấy, chính những cái hoài nghi của chúng ta chỉ là cái sự nghi ngờ tầm thường thôi. Nhưng mà chính những cái sự nghi ngờ đó nó làm cho chúng ta không có cái tâm tư để mà tạo tác một cái phước duyên. Tại vì cứ nghĩ là những cái việc đó nó không có lợi ích gì cả. Những cái việc đó nó không có đem tới cái an vui hạnh phúc cho ai hết. Thì tại sao mình làm chi cho nó khổ? Và chính hoài nghi, chúng ta không làm gì, không có tạo tác cái phước thiện, thì đó nghĩa là vì không tạo tác phước thiện. Nhưng mà không tạo tác phước thiện không có nghĩa là chúng ta ngừng lại tại đó. Mà thường thường con người có cái khuynh hướng là không tạo phước thiện thì tạo ác. Đó là con đường hủy diệt các cái phiền não chúng ta thấy bằng pháp. Và theo ở trong kinh Đức Phật dạy, khi mà chúng ta thấy pháp, chúng ta kiểm soát được pháp, chúng ta chủ động. Trong khi mà chúng ta thấy pháp là chúng ta thấy Phật. Thành ra vì vậy, nếu mà một lúc nào đó có người hỏi là anh, là chị, là cô, là bác tu bao giờ thành Phật? Thực ra quả Phật nó không có cái gì là ghê gớm đâu. Nó không có gì là cao xa hết. Quả Phật trong lúc chúng ta tu. Nhưng bây giờ mình đang ngồi, một người không có liên can gì tới mình chẳng làm gì cả, tự nhiên tới hay chỉ mặt hay mắt hay nhét, bình thường mình tức không? Tức chứ. Tôi không làm gì cả, tại sao tự nhiên tới đây gây chuyện với tôi? Tại sao tới đây chửi tôi? Là nhất định là mình chửi lại. Có người còn nóng nảy hơn, có thể là xách guốc xách dép mà phạt người ta. Đó là cái hành động không có thấy pháp. Thấy pháp là ở chỗ này. Bởi vì nếu mà mình nóng nảy, mình xách guốc xách dép mà liền hay là mắng chửi lại, cùng lắm là người đó đau thôi, có thể là nó chấm dứt ngay tại đó. Nhưng mà nếu chúng ta không thấy pháp, tức là chúng ta không thấy con đường. Nếu mà mình ấu đả, mình dùng dao hay là mình dùng một cái gì đó làm vũ khí để tấn công, để giết chết người kia, thì cái tù tội là trước mặt mình rồi đó. Bây giờ mình ý thức ngay, nếu mà mình gây chuyện thế nào cũng có rắc rối, thôi không thèm gây, cái mũ đó điên, đừng thèm nói tới. Đó là cách mà chúng ta thấy pháp. Mà khi đã thấy pháp rồi, đương nhiên là người ta có làm gì mình thì làm, chứ mình không có quan trọng cái vấn đề họ làm. Phật ngay tại chỗ đó. Không phải đợi là thành Phật phải ngồi trên bàn giống như cái tượng kia mới ra là Phật đâu. Mà thành Phật là ngay lúc mà người ta chửi mình mà mình cười được. Ngay lúc mà người ta tạo cái sự đau khổ, mang cái phiền muộn đến cho mình mà mình vẫn ung dung tự tại là Phật cái chỗ đó. Cho nên thấy pháp là thấy Phật. Phương pháp cởi trói thứ hai đó là nhiếp phục. Tức là chúng ta chế ngự hay là thu thúc sáu căn cho thanh tịnh. Cái sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần, nó sẽ gây nên những cái kết quả nguy hiểm không thể đo lường được. Nếu mà sáu căn không nhiếp phục đúng đắn, đúng pháp, với cái tâm niệm sai lầm, sáu căn bị lôi cuốn và đắm chìm trong cái sức hấp dẫn của sáu trần. Nghĩa là khi mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi những cái mùi bất tịnh, miệng chúng ta nói những cái lời thô ác, thân chúng ta tiếp xúc với những cái sự tiếp xúc không lành mạnh, nghĩa là những cái thứ tình cảm chủ quan, thương người hay là ghét người hay là đau khổ cũng từ đó mà nó phát sinh. Mà điều đó thực tế như vậy, quý vị thấy, chẳng hạn như bây giờ mình đi làm về mệt, cần một cái giấc ngủ cho nó an lành, nhưng mà gặp cái nhà hàng xóm kia, nó mở tiệc, ăn uống, nó hò hét, rồi nó mở nhạc rầm rầm cả đêm vậy, quý vị bực không? Bực chứ, bực chịu không nổi. Mà bực rồi mình làm sao? Cùng lắm là kêu cảnh sát. Đó, rồi tai nghe những âm thanh đó, đó là những âm thanh ghét mình bực đã đành rồi. Nhưng mà những cái âm thanh được coi là trìu mến, được coi là thích hợp, nhưng mà chính những cái trìu mến, những cái thích hợp đó, chúng ta cũng bị lôi cuốn vào trong cái sắc thanh, rồi chúng ta cũng đau khổ như thường ha. Nghĩa là ghét cũng đau khổ, mà thương cũng đau khổ, thích cũng đau khổ, mà không thích cũng đau khổ. Vậy muốn cho sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không bị tình cảm chi phối, không có lôi cuốn vào cái thương ghét, thì một mặt chúng ta phải dùng cái pháp, dùng cái nguyên tắc là thấy pháp, để chúng ta thấy rõ chân tướng của hiện tượng nội giới và ngoại giới như chúng ta đã học, chúng ta đã biết. Mặt khác chúng ta phải nhiếp phục sáu căn, tức là tập cho mắt mình thấy những cái đáng thấy, thấy những cái mà không đáng thấy đó, nhiều khi trước mắt, hay là nghe những cái điều đáng nghe. Còn mà nghe những cái điều không đáng nghe, bực cái lỗ tai. Mũi cũng vậy, lưỡi thân cũng vậy. Khi mà tiếp nhận sắc thanh hương vị xuất pháp với một cái tâm bình thản, không thiên chấp, không có đau khổ, không có phiền muộn, không có gì cả, thì chúng ta thật sự là bình yên. Vì thế mà Đức Phật dạy, nếu mà muốn sống không nhiếp phục sáu căn, hoặc là không nhiếp phục các lậu có tính cách tàn phá và hủy hoại, rất có thể nó sẽ sinh khởi. Nhưng mà nếu sống chế ngự sáu căn, thì những cái lầu hoặc những cái nghiệp chướng mang cái tính cách tàn phá và hủy hoại đó, nó không thể phát sinh được. Đó là con đường diệt trừ hoặc lậu bằng cách chúng ta nhiếp phục. Phương pháp cởi trói thứ ba, tỉnh thức. Nói là bậc tu hành cũng được, nói là tất cả mọi người Phật tử chúng ta cũng được. Khi mà dùng một nhu cầu cần yếu nào đó, phải sáng suốt nhận định những cái lợi ích thiết thực của nó. Đừng có để tâm ưa thích cái vật dụng này, hay là tâm chê bai vật dụng kia. Và nhất là chúng ta tri túc không tham đắm vào những cái xa xỉ phẩm. Điều này có thể sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều, nhất là cái trạng thái tỉnh thức, nhất là trong cái mùa này, mùa tiêu xài nhiều tiền. Như quý vị thấy, bình thường có những cái bộ quần áo nó bán cho tới 100-200 đồng, bây giờ nó on sale còn cái 50 đồng, thì quý vị thích mua không? Thích lắm, tại vì nó rẻ. Nói chung là có những cái vật dụng ngày thường, bình thường nó rất là đắt. Nhưng mà vào những cái dịp Giáng sinh hay là những cái dịp mà có cái lễ lộc lớn đối với người Mỹ đó, trong cái tinh thần khuyến mãi đó, là họ bán rất rẻ. Mà vì là rất rẻ, có nhiều khi á, Mình có tiền thì mình mua là đành rồi, mà không có tiền cũng cứ mượn tiền mua à. Tại vì nó rẻ quá cho nên có cái khuynh hướng mua để dành. Bây giờ chúng ta tỉnh thức, biết được đây là cái lối khuyến mại của nó. Chúng ta khi nào cần mới mua, chứ còn không có mà do vì rẻ cho nên mua để dành. Có rất nhiều người vì thấy nó rẻ, nó bán sale cho nên mua. Mua về nhiều quá, mua về cứ để đó, để một hồi là không xài. Mà không xài rồi nó từ năm này qua năm nọ, đến một lúc nào đó cái là đem ra cho. Bây giờ chúng ta ý thức, tức là chúng ta tỉnh thức đó, đừng để cái tâm ưa thích vào những cái vật dụng này, không tham đắm vào những cái xa xỉ phẩm này. Chúng ta thấy bây giờ mình có mua biết là nó đang có sale, nhưng mà tiền vẫn là tiền. Bây giờ chúng ta để tiền là một cái gì đó khác hơn, hay hơn. Chúng ta chỉ mua sắm những cái nhu cầu cần thiết cho đời sống là đủ rồi. Trong cái đời sống hàng ngày, đối với những vị tu hành hay là đối với những ai đó mà ý thức được những cái điều mà chúng ta cần là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, thuốc uống, như vậy là đủ rồi. Còn những cái phương tiện khác như là xe cộ, phương tiện, đó là những điều cần thiết để mà đi lại. Có nhiều người lắm của nhiều tiền, mua xe để dành chơi mà không dám chạy. Mua xe đó rồi lấy khăn, lấy gì đó, mấy cái đồ trùm lại, lâu lâu là dỡ ra lau chùi chơi, để cho thiên hạ biết là mình sắm chiếc xe 100 ngàn, 200-300 ngàn chơi vậy đó. Mua để đó, nhưng mà quý vị biết, khi mà mình mua với giá tiền đó, theo thời gian năm tháng, bây giờ mình có dùng hay là không dùng, giá nó vẫn xuống như thường. Nghĩa là mua cỡ đó mà bán thì lỗ. Nhưng mà có nhiều người vẫn cứ thích mua, vẫn cứ thích làm như vậy. Thì bây giờ chúng ta tỉnh thức, chúng ta chỉ cần những cái gì cần thiết thôi. Khi mà cư ngụ trong nhà hay là trong tỉnh thất, chúng ta phải biết rằng đó chỉ là phương tiện để tránh nguy hiểm về thời tiết, để tránh nguy hiểm về thú dữ, nhất là những nơi thanh vắng, phù hợp với cái việc hành đạo tham thiền, suy tư, quán tưởng. Còn đối với những người mà sống trong đời thường, thì chúng ta thấy đó là cái nơi mà chúng ta cần êm ấm, có sức khỏe để chúng ta làm việc. Như thế là đủ rồi. Và khi uống thuốc ngừa bệnh hay là trị bệnh, phải biết rằng chỉ dùng để làm cho dịu cơn đau, trừ khử hoặc là ngăn ngừa những bệnh hoạn nguy hiểm có thể gây trở ngại cho cuộc sống của chúng ta, hay là gây trở ngại cho sự tu hành thôi. Nhờ tỉnh thức như thế mà các phiền não, các nghiệp chướng nó không phát sanh được. Lý do đơn giản lắm. Khi mà chúng ta tỉnh thức rồi, chúng ta dùng cái gì chúng ta biết cái đó. Có nghĩa là chúng ta dùng cái gì chúng ta nhìn vào cái túi tiền của mình. Mình không có tiêu xài nhiều, không có mượn mọc nhiều. Mà không tiêu xài nhiều, không mượn mọc nhiều thì mình tránh đỡ đòi nợ. Bị đòi nợ khổ lắm. Việt Nam mình á, mà bị đòi nợ mà 30 Tết mà tới nhà đòi nợ thì mình đau khổ ghê lắm. Người đòi nợ đã khổ rồi mà mình chịu người ta đòi nợ cũng khổ như thường. Cả hai khổ hết. Chúng ta tỉnh thức, xài cái gì cho nó đáng cái đó, cần thiết thôi. Cái phương pháp cởi trói thứ tư, đó là kham nhẫn. Là người sống trong cuộc đời này, ai cũng biết được là phước thì chúng ta hưởng phước, là nghiệp chúng ta phải trả quả. Cho nên đừng bao giờ than vang, đừng bao giờ phàn nàn dù bất cứ gặp cái hoàn cảnh khó khăn nào. Đối với người tu hành cũng vậy, cũng không có than vang, không có phàn nàn dù là gặp bất cứ một hoàn cảnh khó khăn nào. mà chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta phải đối diện với cuộc sống. Phước thì hưởng phước, nghiệp thì trả nghiệp. Kham nhẫn, chịu đựng mọi gian khổ, cho dù là thiếu thốn, nghịch cảnh có xảy ra như thế nào đối với chúng ta cũng hoàn toàn chấp nhận. Tại vì biết đó là do mình tạo mà đâu phải ai tạo cho mình đâu. Có như thế chúng ta mới phá bỏ được cái sự ràng buộc của ái dục. Một lúc nào đó mà chúng ta chịu chấp nhận cái hoàn cảnh đó, chúng ta thấy thoải mái lắm. Còn khi mà chúng ta chưa biết chấp nhận, chúng ta có cái khuynh hướng từ chối, có cái khuynh hướng chạy trốn. Nhưng mà từ chối được không? Hay là chạy trốn được không? Khi mà nghiệp mình đã tạo. Phương pháp kham nhẫn nó giúp cho chúng ta rất là tích cực. Trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống được hết, không có sợ gì hết. Phương pháp cởi trói thứ năm đó là xa lánh. Khi mà gặp những hoàn cảnh khó khăn không thể tránh được, thì chúng ta phải sử dụng cái phương pháp kham nhẫn, sẵn sàng đương đầu với những trường hợp có thể xảy ra. Nhưng mà tốt hơn á, là chúng ta nên tránh những nơi nguy hiểm xấu xa để khỏi bị quấy rầy khi mà chúng ta đang có sống trong cuộc sống. Mà thật vậy, chúng ta phải nên tránh những cái điều mà nó không tốt. Vì thế không nên cư ngụ những nơi có thú dữ, không nên cư trú những nơi mà có những người xấu, không nên cư trú ở những rừng bụi, trong gai vực thẳm, dốc núi, và nhất là nên xa tránh những cái bạn xấu ác đảng. Bởi vì chúng ta gần gũi với những người này, không sớm thì muộn chúng ta cũng ảnh hưởng. Mà nếu mà không có ảnh hưởng thì tự nó đào thải. Như quý vị thấy, đối với những người mà xấu ác đảng, chúng ta không theo nó là nó trừ khử mình liền. Nó rõ ràng là như vậy. Mà nếu chúng ta theo nó thì chúng ta hư. Do đó mà phương pháp cởi trói hay là diệt trừ lậu hoặc bằng cách là chúng ta xa tránh, đừng có gần gũi. Chúng ta phải học cái câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đến với những người bạn xấu chắc chắn chúng ta hư. Như vậy chúng ta phải đòi hỏi trên hai cái bản lãnh. Một, nếu mà chúng ta có bản lãnh ở đó để mà hướng dẫn những người bạn xấu, hướng dẫn những ác đảng, thì chúng ta ở. Còn hai, nếu mà nhận thấy mình không có bản lãnh, thôi đi chỗ khác đi, đừng có liều mạng. Phương pháp cởi trói thứ sáu đó là hủy diệt. Thông thường là một con người khi mà chưa chứng quả thánh thì không ai là không có những cái vọng niệm, không ai là không có những cái sai lầm. Cho nên khi mà nói có cái sự sai lầm, có cái sự thất niệm, có những cái điều xấu đối với những người mà không chứng quả thánh thì chuyện đó là thường thôi, không có gì là lạ cả. Cho nên chúng ta không có sợ cười, chúng ta không có cái mặc cảm là tại sao mình là xấu như vậy. Cái vấn đề còn lại đó là làm thế nào chúng ta biết được là xấu. Biết được là xấu thì chúng ta phải đổi xấu. Tức là chúng ta phải hủy diệt những cái gì mà nó không tốt đối với chúng ta. Những cái vọng niệm, những suy tư thiếu lành mạnh thì có rất nhiều. Nhưng mà ở đây đó chỉ có nêu ra ba thứ vọng niệm hay là ba loại gọi là tà tư duy để gọi là giới thiệu đến đại chúng một phần nào. Khi mà chúng ta có cái sự suy tư này, chúng ta biết đó là xấu, ngừng ngay. Thứ nhất là suy nghĩ về dục lạc, tức là những người đam mê trì lạc, Những cái tư tưởng này là tư tưởng không có lành mạnh. Đối với những người có cái tư tưởng này, có thể là phá hoại cái gia can của mình, mà cũng có thể là phá hoại cái gia can của người khác. Nếu mà một lúc nào đó mình tôn trọng cái sự sống hay là cái hạnh phúc của gia đình mình, thì mình cũng phải biết tôn trọng cái sự sống và hạnh phúc của gia đình khác. Nhưng mà những cái sự suy nghĩ về dục lạc, họ không ngừng ở tại đó đâu, mà họ luôn luôn có cái khuynh hướng tìm một cái gì đó mới lạ. Mà chính vì vậy đó, mà không những cái gia can của mình hư hỏng, mà cái cuộc sống, cái gia can của người khác cũng bị mình phá vỡ luôn. Đó là những cái sự suy nghĩ về dục lạc đam mê. Cái tà tư duy thứ ba đó là ác tâm. Đối với những người có ác tâm đó, họ có cái thái độ thù địch, có cái thái độ không muốn cho ai có cuộc sống yên ổn. Nếu mà ta không yên ổn thì ta cũng không cho bất cứ một ai yên ổn khá hơn ta. Bằng cách này hay là cách nọ làm cho người kia đau khổ. Đó là cái ác tâm. Tà tư duy thứ ba đó là nghĩ cái phương kế hãm hại người khác. Đối với một người mà có cái tâm lương thiện, họ thấy mọi việc rất là bình yên, mọi việc gần như không có gì. Nhưng mà đối với một người mà có cái tâm ác, họ nghĩ ác, họ làm khổ người khác chưa đủ, mà họ còn làm sao hại cho người đó thân bại danh liệt, hại người đó chứ không còn cái chỗ để mà sống. Ác là như vậy. Tư tưởng của chúng ta thường hướng đến những pháp bất thiện, tức là chúng ta chú tâm đến các cái pháp không đáng chú tâm. Vì thế mà các cái hoạt lậu chưa có phát sinh lên và các cái hoạt lậu đã có nó sẽ càng tăng trưởng hơn nhiều. Cho nên một con người nào đó nếu mà không có biết tự kềm chế đó, càng ngày càng dữ, càng ngày càng ác. Trong khi đó đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà chúng ta ý thức được cái điều này, càng ngày càng hiền lại. Và đó cũng là lý do giải thích cho đại chúng biết là tại sao có những người khi mà họ chưa biết tu, họ chưa tới chùa, nhìn gương mặt của họ dữ lắm, nhìn gương mặt của họ hăng lắm. Mình gọi một cái từ ngữ rất là lưu đãng là ngầu. Cái gương mặt đó rất ngầu, nhìn vô là sợ. Có nhiều đứa trẻ nít nó nhìn vô cái gương mặt của người đó, nó sợ, nó khóc, nó thét lên. Nhưng mà có những cái gương mặt nhìn tới nó thích lắm, cười liền. Rõ ràng là những cái nghiệp ác nếu mà chúng ta không biết kiềm chế, nó càng lúc nó càng tăng trưởng. Những phương pháp diệt trừ cởi trói các cái ràng buộc mà chúng tôi vừa giới thiệu đến và đại chúng được nhiều nhà phân tâm học hoan nghênh như là những tâm lý pháp trị liệu thực dụng. Mà thật vậy, đạo Phật không phải chỉ nhắm mục đích giải quyết những phiền não và đau khổ của con người không trên cuộc đời này mà thôi. Không phải đó là những cái phương pháp tạm bợ có hiệu năng trong một thời gian nào đó, mà là mục đích của đạo Phật là giúp con người giải quyết hoàn toàn ra khỏi mọi nô lệ của phiền não, sống cuộc đời an vui. Mà thật vậy, khi mà quý vị mà biết áp dụng những cái phương pháp này rồi đó, chúng ta sẽ tự tại. Tại vì chúng ta biết được mọi thứ xảy ra đến với chúng ta. Khi mà chúng ta nói cái lời nói đó là lỡ nói hay là cố ý nói, thì chúng ta biết cái phản ứng của người nghe. Và nói chung là bất cứ là chúng ta làm cái điều gì, chúng ta cũng đều sẽ biết, đều biết là những cái phản ứng nó sẽ đi sau cái lời nói của mình, đi sau cái hành động của mình rất là rõ ràng. Cho nên khi mà thực hành giáo pháp của Phật á, chúng ta giải quyết hoàn toàn mọi thứ nô lệ, chúng ta nắm vững tình hình và cảm thấy rất là yên lòng. Nói tóm lại, những vô tình hay là cố ý, tất cả đều là những cuộn dây tự mà buộc mình. Nhiều người trong chúng ta càng vùng vẫy để mà vượt thoát, nhưng mà do vì không biết phương pháp cho nên càng vùng vẫy, nó là càng trói buộc thêm, buộc chặt thêm hơn. Đức Phật vì thương tưởng chúng sanh mà chỉ bày cái phương pháp cởi trói. Những ai là người ý thức và tự mình tự cởi trói và khuyến khích người khác cùng cởi trói thì người như thế có thể nói là người khôn ngoan. Khôn ngoan nhất trong đám người mê muội trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, bài pháp phương pháp cởi trói đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.